Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy ngày 15 tháng 3 năm 2025, thứ Bảy trong tuần thứ nhất mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 5 từ câu 43 đến câu 48. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Anh em đã nghe luật dạy rằng: hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới được trở nên con cái của cha anh em đấng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên, soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoài cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện."
Quý ông bà và anh chị em thân mến, có nhiều nghịch lý trong tin mừng. Một trong những nghịch lý ấy là lời dạy của Đức Giêsu trong bài tin mừng hôm nay: "Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em." Thưa cộng đoàn, theo lẽ tự nhiên của cảm xúc con người, ta có thể dễ dàng yêu thương người thân cận của mình mà không cần phải cố gắng. Thế nhưng, Đức Giêsu đòi buộc ta phải có một tình yêu mạnh mẽ hơn thứ tình cảm tự nhiên ấy, khiến ta phải từ bỏ chính mình để yêu thương mọi người, không phân biệt một ai. Người đòi hỏi ta phải yêu thương ngay cả kẻ thù của mình. Đây là điều trái tự nhiên và dường như là vô lý. Ta không thể thực hiện được lệnh truyền này nếu chỉ dùng tình cảm mà thôi. Nhưng lệnh truyền này đòi buộc phải có sự tham gia của lý trí. Cá tính của con người thật khó để yêu kẻ thù. Ngay việc tha thứ và không trả thù là đã cao thượng lắm rồi. Đằng này Chúa còn đòi hỏi chúng ta bước thêm một bước cao hơn nữa lên đỉnh hoàn thiện, là yêu kẻ thù và cầu nguyện cho họ. Thật ra, dù khó nhưng lại là một phương thế tuyệt hảo nhất có thể hóa giải được những mâu thuẫn giữa người với người. Vì khi cứ tìm cách trả thù lẫn nhau, thì thù hận ngày càng chồng chất từ đời này sang đời khác. Còn khi tha thứ và yêu thương, thì không những thù hận được hóa giải, mà còn dễ nên bạn hữu của nhau và làm gương cho hậu thế. Lệnh truyền yêu thương kẻ thù được xuất phát bởi Thiên Chúa, vì chính người đã đi bước trước khi người cho mặt trời của người mọc lên, soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Như thế, Đức Giêsu đã kiện toàn lề luật cựu ước lấy ân báo ân, lấy oán báo oán, bằng một lề luật mới, đó là luật yêu thương. Người đòi hỏi ta ở ba cấp độ của tình yêu: cầu nguyện, làm ơn và yêu thương. Đó là những bậc thang của tình yêu giúp phân biệt người môn đệ của Đức Kitô và những người không theo người. Thế nhưng, sống giữa một xã hội tranh giành, một xã hội hưởng thụ, một xã hội mà nơi đó mạnh được yếu thua, người ta tranh giành, cắn xé lẫn nhau, hầu có được một địa vị tốt, một mức lương cao hay một lạc thú của trần thế. Vậy làm thế nào ta có thể thực hiện được mệnh lệnh yêu thương của Chúa? Chúng ta phải luôn xác tín rằng, là người Kitô hữu, ta phải xây dựng niềm hạnh phúc trên nước trời. Muốn làm được như thế, ta phải tự hoàn thiện chính mình như lời Đức Giêsu dạy. Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện.
Muốn hoàn thiện như Chúa, ta phải tập yêu như Ngài, một tình yêu không đòi hỏi, một tình yêu không so đo tính toán hơn thua, một tình yêu nhưng không, tình yêu đó đòi hỏi chúng ta phải cố gắng rất nhiều, nhất là mỗi khi phải đối diện với những người ta không ưa, những người gây thiệt hại cho ta. Song với ơn Chúa, ta có thể thực hiện được miễn là ta phải có sự cố gắng hết mình, phần còn lại chính Chúa sẽ bù đắp cho. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đi đến tận cùng của sự tha thứ là cầu nguyện cho những kẻ đóng đinh Ngài vào thập giá. Xin cho chúng con cũng biết sẵn sàng tha thứ và cầu nguyện cho những ai gây đau khổ cho chúng con, để mỗi ngày chúng con nên giống Chúa hơn. Amen.
Còn tình yêu nào như tình Chúa Giêsu đã một lần vai mang thật tự nhận lấy đắng cay khổ đau? Còn tình yêu nào như tình Chúa thương con đã một lần liều thân chịu chết? Giêsu, con đã biết rồi, tình Ngài như biển khơi, như sông dài, như núi, như mưa nguồn tràn chứa. Chúa ơi, yêu thương bao la, tình Ngài đi chịu chết để con được vui sống, để con được hạnh phúc. Chúa ơi, yêu thương vô bờ. Con xin dâng lên Ngài cho niềm cảm mến yêu thương, đi tìm một dấu tin yêu cho vơi nỗi niềm tình con quên lãng. Vâng, con xin theo Ngài thánh giá trên vai, yêu thương nhân loại nguyện ước khôn nguôi, xin vâng theo Ngài chỉ thế mà thôi. Cuộc đời lê chân miệt mài từ sáng đến khi chiều rơi, đường tình yêu nào đường Ngài đến căn tề trên vai gầy nặng mang thật ra. Giêsu, con đã biết rồi, tình Ngài chỉ vì con xuống tâm trần đến ta, sống đến nghèo cho đến chết trong đau thương một đời. Con nguyện ước sống như Ngài đã sống, đem thân mình hy sinh hiến trao cho bao con người. Nỗi niềm tình con quên lãng. ra trên vai, yêu thương nhân loại nguyện ước khôn nguôi, xin vâng theo ngài chỉ thế mà thôi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh. Tin Vatican, sức khỏe của Đức Thánh Cha vẫn ở tình trạng ổn định như những ngày vừa qua. Tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha Francisco không thay đổi, vẫn ổn định, và hình chụp X quang xác nhận những tiến bộ của ngài trong những ngày trước đây. Thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố chiều tối thứ Ba ngày 11 tháng 3 vừa qua nói rằng tình trạng bệnh lý của Đức Thánh Cha vẫn không thay đổi trong khuôn khổ tình trạng sức khỏe phức tạp của ngài. Chụp X quang phần ngực thực hiện hôm 11 tháng 3 xác nhận sự cải tiến trong những ngày trước đó. Đức Thánh Cha tiếp tục oxy trị liệu với lưu lượng cao vào ban ngày và dùng máy trợ thở vào ban đêm khi ngài nghỉ ngơi. Sáng 12 tháng 3, sau khi tham dự tĩnh tâm trực tuyến với giáo triều Roma được nối với đại thánh đường Paulo thứ 6, Đức Thánh Cha đã chịu mình Thánh Chúa và dành thời gian để cầu nguyện. Sau đó, ngài được vật lý trị liệu về hô hấp và vận động. Ban chiều, sau khi tham dự cuộc tĩnh tâm với giáo triều Roma, Đức Thánh Cha tiếp tục cầu nguyện, nghỉ ngơi và thực hành vật lý trị liệu về hô hấp. Phòng báo chí Tòa Thánh cũng nhắc đến tin tức báo chí về việc Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm thành Nicea, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 5 năm nay, nhân dịp kỷ niệm 1700 năm công đồng chung đầu tiên của giáo hội tại đây, và minh xác rằng cuộc viếng thăm này đang còn ở trong vòng nghiên cứu và chưa hề được loan báo. Sau cùng, Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết rất có thể thứ Năm 13 tháng 3 không có thông cáo y khoa về sức khỏe của Đức Thánh Cha, nhưng một số tin tức tổng quát sẽ được thông báo cho các ký giả.
Tin giáo phận Hà Tĩnh, Linh mục đoàn giáo phận Hà Tĩnh thường huấn lần thứ nhất năm 2025. Sáng thứ Ba ngày 11 tháng 3 vừa qua, Linh mục đoàn giáo phận Hà Tĩnh đã quy tụ tại nhà thờ chính tòa Văn Hạnh để tham dự khóa thường huấn lần thứ nhất năm 2025 với chủ đề Quản trị tài sản giáo xứ. Vào lúc 8 giờ, khóa thường huấn được khai mạc với sự hiện diện của Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục giáo phận Hà Tĩnh, gia giảng huấn Doan Bùi Thái Sơn, đại diện tư pháp tòa Tổng giám mục Sài Gòn, quý thầy phó tế khóa 15 và linh mục đoàn. Ngỏ lời với các linh mục phó tế, Đức cha Louis đã nói lên những thao thức trăn trở của mình trong trách vụ là một giám mục giáo phận, đồng thời ngài đã nêu lên những lý do cần thiết để tổ chức khóa thường huấn với chủ đề này thông qua những vấn đề được Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đề cập, thảo luận trong các kỳ họp mà ngài được tham dự trong thời gian qua. Đó là những vấn đề mà giáo hội được lắng nghe qua việc thỉnh ý từ Cộng đoàn Giáo hội, trong đó liên quan đến việc quản trị tài sản cùng những tiêu cực nảy sinh trong quản trị tài sản chung. Qua đó Đức cha mời gọi các linh mục trong giáo phận lưu tâm và cộng tác với ngài để đưa ra những đường hướng quyết tâm chung nhắm tới việc thông báo tin mừng trong bối cảnh xã hội hôm nay. Với chủ đề quản trị tài sản giáo xứ, trong suốt ngày thường huấn, quý cha đã được lắng nghe những chia sẻ hữu ích của cha Doan Bùi Thái Sơn về những nội dung căn bản của đề tài này. Cha thuyết trình đã chuyển tải logic ngắn gọn và thấu đáo những kiến thức cơ bản và hết sức quan trọng về việc quản trị tài sản giáo xứ theo giáo luật. Đó là những quyền hạn và bổn phận của giám mục giáo phận trong việc lãnh đạo, quản trị tài sản giáo hội địa phương, quyền và phạm vi của linh mục quản xứ, hội đồng giáo xứ cùng ngân sách giáo xứ cho việc bác ái xã hội. Chương trình thường huấn được tiếp nối nhau bởi 5 giờ thuyết trình, xen kẽ là các giờ giải lao và hội thảo, cuối cùng là phần đúc kết và nêu lên quyết tâm thực hiện của linh mục đoàn. Khép lại ngày thường huấn, cha Phêrô Hoàng Biên Cương thay lời cho linh mục đoàn đã bày tỏ tâm tình tri ân tới Đức cha Louis cùng cha giảng huấn. Khóa thường huấn kết thúc vào lúc 16:45. Ước mong qua chương trình thường huấn này, các linh mục và phó tế sẽ lãnh hội được nhiều kiến thức thiết thực làm hành trang khi thi hành mục vụ tại các giáo xứ, cũng như trong các chức vụ đang trực tiếp đảm nhiệm. Đặc biệt là linh mục đoàn sẽ quan tâm và thực hiện tốt hơn việc quản trị tài sản của giáo xứ một cách khôn ngoan, phản ánh được tinh thần hy sinh, bác ái và sẵn sàng chia sẻ theo gương Chúa Giêsu, người đã sống khiêm nhường và hy sinh vì lợi ích của tất cả mọi người.
tin Nigeria. Phản ứng của Tổng thống Nigeria trước những cảnh báo của đức cha chủ tịch hội đồng giám mục nước này về tình hình đất nước. Diễn văn của đức tổng giám mục chủ tịch hội đồng giám mục Nigeria hôm 10 tháng 3 vừa qua báo động về tình trạng kinh tế và xã hội nước này, đặc biệt là nạn thất nghiệp của giới trẻ, giống như một quả bom nổ chậm, đã có tiếng vang lớn trên các cơ quan truyền thông, khiến văn phòng của Tổng thống Bola Tinubu, một tín hữu Hồi giáo, đã ra thông cáo khẳng định. Tổng thống đánh giá cao những can thiệp thường xuyên của các giám mục công giáo về những vấn đề của chính phủ tại đất nước chúng ta. Lòng nhiệt thành yêu nước của các giám mục và sự dấn thân cho tình đoàn kết quốc gia, hòa bình và ổn định là điều không thể chê trách và được chính phủ đề cao và tôn trọng. Mặc dù còn một số thách đố trong các lĩnh vực được các giám mục nêu rõ, nhưng điều quan trọng là đất nước chúng ta đã thực hiện những tiến bộ vĩ đại từ khi Tổng thống Tinubu đảm nhận trách vụ cách đây 22 năm. Ví dụ, về việc chống nạn tội phạm, trong 2 năm qua, hơn 8.000 kẻ tội phạm cướp bóc, bắt cóc, những tên khủng bố thuộc nhóm Boko Haram và những kẻ bắt cóc đã bị loại trừ, và hơn 10.000 người Nigeria, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, đã được giải thoát khỏi những kẻ bắt cóc. Nhờ sự cải tiến an ninh trong các tập đoàn chúng ta, đặc biệt ở vùng Tây Bắc và Đông Bắc, các nông dân đã trở lại nông trại của họ, và đất nước chúng ta đã chứng kiến sự gia tăng sản xuất lương thực, làm cho giá các nhu yếu phẩm hạ xuống. Các nông dân ở bang Kaduna, Kepi và Gagava là những bằng chứng hùng hồn về sự cải tiến môi trường an ninh.
Tin Seoul, Hàn Quốc, chiến dịch mùi cây tại Hàn Quốc chống tự tử. Trong mùi cây này, các tín hữu công giáo Hàn Quốc được mời gọi góp phần chống nạn tự tử lên tới cao độ tại nước này. Theo một phúc trình mới nhất, năm ngoái, năm 2024, mỗi ngày tại nước này có gần 40 người tự tử, tổng cộng là 14.439 người trong năm, theo Tổ chức Hàn Quốc về tôn trọng sự sống và hy vọng, cũng như theo thống kê của nước này. Từ 13 năm nay, tỷ lệ tự tử tại Hàn Quốc luôn ở cao độ, nhiều nhất là hồi năm 2011 lên tới 15.906 người. Cha Eunho Park, giám đốc viện nghiên cứu đạo đức sinh học của Công giáo, kêu gọi các viện đặc trách về mục vụ của giáo hội quan tâm nhiều hơn đến mục vụ tiếp cận để săn sóc những người đau khổ vì cô đơn và có xu hướng tự tử. Cha nói, tôi hy vọng các linh mục và tu sĩ sẽ viếng thăm những người láng giềng bị gạt ra ngoài lề và những người thiện nguyện cũng can dự vào các hoạt động này. Theo cha, trong khi Hàn Quốc có ảnh hưởng mạnh hơn, nhưng nhiều người đang than phiền vì các vấn đề tinh thần. Cha Eunho Park trân dẫn lý thuyết của bác sĩ Viktor Frankl, một người đã sống sót trong cuộc diệt chủng Do Thái, nói về cuộc sống trống rỗng là nguyên nhân tạo nên vấn đề tự tử nơi dân chúng. Ông mô tả cuộc sống trống rỗng là một tình trạng, trong đó một người cảm thấy cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì, từ đó họ cảm thấy trống vắng, nhàm chán và vô cảm. Hiện tượng này thường do sự đánh mất các giá trị truyền thống hoặc mất cảm thức về chủ đích trong một thế giới thay đổi mau lẹ. Theo phúc trình vừa nói, năm ngoái tỷ lệ tự tử lên tới mức kỷ lục, cứ 100.000 người thì có 28,3 vụ tự tử. Ngoài ra cũng có mức độ khác biệt giữa các phái chính và tuổi tác trong số những người tự tử. Tỷ lệ người nam tự tử cao gấp đôi người nữ. Số người tự tử ở lứa tuổi 50 chiếm 21%, tiếp đến là 19% ở lứa tuổi 40, lứa tuổi 60 chiếm 16,5%, và sau cùng là 13,4% nơi lứa tuổi 30. Thống kê chung kết sẽ được hoàn tất và công bố vào tháng 9 năm nay. Trong khi đó, Trung tâm Phòng ngừa tự tử thuộc Tổng giáo phận thủ đô Seoul, phong trào Một Tâm Một Thân, đã phát động chiến dịch mùi cây lạc quyên ngăn ngừa tự tử với khẩu hiệu là Tiếp cận mùa xuân mở rộng tâm hồn bạn. Chiến dịch bắt đầu từ ngày 5 tháng 3 và kéo dài tới ngày 30 tháng 4 tới đây. Ngân khoản lạc quyên sẽ được dùng để tài trợ các dự án khác nhau phòng chống tự tử, kể cả việc giáo dục, chương trình săn sóc người thân đang chịu tang, tư vấn và các hoạt động hỗ trợ.
Tin Vatican, báo chí đưa tin về dự án viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Đức Thánh Cha. Sở dĩ báo chí đưa tin về dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Thổ Nhĩ Kỳ vì hôm 12 tháng 3 vừa qua, Đức Thượng phụ Bartolomaios đệ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople tên Thổ Nhĩ Kỳ, tuyên bố trong một buổi tiếp kiến rằng ngài hy vọng và cầu nguyện để Đức Thánh Cha Francisco bình phục sẽ có thể thực hiện chuyến viếng thăm tại Nicea, ngày nay là thành phố Izmir, dự kiến vào ngày 26 tháng 5 năm nay. Izmir cách 2 giờ xe hơi ở mạng nam thành Istanbul. Công đồng chung đầu tiên của giáo hội đã diễn ra tại đây năm 325, với sự tham dự của ít nhất 200 giám mục và đã xác định kinh tin kính chung cho các giáo hội kỳ tổ. Kinh này vẫn được các tín hữu công giáo đọc trong các thánh lễ Chúa Nhật và lễ trọng. Đức Thánh Cha đã nhiều lần nhắc đến kỷ niệm 1700 năm công đồng chung Nicea và cho biết muốn đến Nicea để cùng với Đức Thượng Phụ Bartolomaios kỷ niệm biến cố này. Hồi trung tuần tháng 2 vừa qua, báo chí đưa tin rằng Đức Hồng Y cho Cô Vàng Cát, người Ấn Độ, cùng với một phái đoàn tòa thánh đã đến Istanbul để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này vào tháng 5 năm nay. Nhân dịp đó, Đức Thượng Phụ Bartolomaios đệ nhất đã viết thư cho Đức Thánh Cha Francisco và trao tay cho Đức Hồng Y Cô Vàng Cát chuyển thư cho Đức Thánh Cha. Trang mạng Orthodox Times, chính thống thời báo, trích thuật thông tin từ tòa thượng phụ và cho biết qua lá thư đó, Đức Thượng Phụ chung của chính thống giáo cầu chúc Đức Thánh Cha sớm hoàn toàn bình phục để trở lại với các công tác.
Tin Abuja, Nigeria, 145 linh mục Nigeria bị bắt cóc trong 10 năm qua. Trong 10 năm qua, có 145 linh mục tại Nigeria bị bắt cóc và 11 vị bị sát hại, trong khi 4 linh mục bị bắt cóc vẫn mất tích. Theo hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng, những con số thống kê trên đây do Văn phòng Công giáo Nigeria cung cấp dựa trên các thông tin từ các bang đông dân nhất quốc gia này với tổng cộng khoảng 224 triệu dân. Theo Fides, nguy hiểm nhất đối với các linh mục là hai tổng giáo phận ở miền nam Nigeria là Owari với 47 vụ bắt cóc giáo sĩ và Onitsha 30 vụ, tiếp đến là tổng giáo phận Kaduna ở miền bắc với 24 vụ. Tại bang này, có 7 linh mục bị giết, tiếp đến là tổng giáo phận thủ đô Abuja, có 2 linh mục bị sát hại.
Đoàn con chung tiếng hát mừng, lạy thôi du xe hiện vinh. Người sống trong đành giữ mình trong sáng tươi xinh, nguyện vâng theo tiếng Chúa gọi. Người vai luôn trung tín, người sống khiêm nhường cho cuộc đời nêu gương hy sinh. Chúa người cha công chính.
Người như cây tốt bóng rậm, dịu mát trên nơi trầm gian, tựa núi cao vời giữa ngàn muôn bão tô tâm. Người thương cho khắp thế trần được sống trong ơn Chúa và biết theo người sống cuộc đời nêu gương hy sinh.
Giuse người cha công chính, xin giữ gìn gia đình chúng con. Giuse người cha phát triển, xin che chở mỗi người chúng con.
Đời nêu gương hy sinh.
mình chúng con, ước theo Chúa sẽ như cho thân thiện, xin che chở mỗi người chúng con.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy vâng lên Việt Nam, hãy thăm cho chúng ta, thăm vâng lên tình yêu, vâng lên tình tin, niềm tin Giê-xu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng nhau bàn về cách làm sao để giải thoát chúng ta khỏi sự nô lệ. Có rất nhiều phương thế để tự giải thoát mình, mỗi người tùy theo cảm hứng và cách thế riêng. Tuy nhiên, vẫn có một số bước cơ bản gợi ý sau đây. Thứ nhất, thừa nhận mình đang bị nô lệ. Trước hết, chúng ta cần nhận ra là mình đang bị nô lệ, bị điều kiện hóa, bị cái khung bao bọc, bị chuẩn mực, quan điểm và ham muốn của mình hướng dẫn. Chỉ khi ý thức điều đó, chúng ta mới có thể thoát ra được. Ý thức chính là bước đầu tiên và là cơ bản cho tiến trình tự giải thoát. Muốn giải quyết tận gốc, chúng ta phải tìm tận nguyên nhân phát sinh. Cái biết, cái cần ý thức đầu tiên chính là bản thân. Đây không phải là một điều đơn giản, mà là một nỗ lực nghiêm túc và lâu bền. Phải biết mình là đầu mối của những cái biết khác. Vì thế, con đường khám phá bản thân là con đường tất yếu, là khởi điểm của những sự ý thức khác. Nhưng trước khi tìm nguyên nhân để tìm cách khắc phục, chúng ta thật sự cần thừa nhận mình đang có, đang mang vấn đề hay không. Người bệnh mà không nhận ra mình bệnh thì làm sao chấp nhận sự chữa chạy?
Con phải yêu tổ quốc gấp bội, tiếng chuông ngân trầm Việt Nam nguyện cầu, tiếng chuông não lùng Việt Nam buồn thảm, tiếng chuông vang lừng Việt Nam khai hoàn, tiếng chuông thanh thoát Việt Nam hy vọng. Con có một tổ quốc Việt Nam, quê hương yêu quý ngàn đời, con thành thiện và con vui thương, con yêu non sông gầm vó, con yêu lịch sử vẻ vang, con yêu đồng bào cần mẫn và con yêu chiến sĩ hào hùng. Sông cuồn cuộn máu chảy cuồn giao thương chân cao hơn, đừng khi nhỏ yên chi hơn, đừng khi nhỏ mà danh ba.
người công giáo Việt Nam, con phải yêu tổ quốc gấp bội. Tiếng chuông ngân trầm Việt Nam nguyện cầu, tiếng chuông não đùng Việt Nam buồn thảm. Tiếng chuông vang rừng Việt Nam khai hoàn, tiếng chuông thanh thoát Việt Nam hy vọng. Con có một tổ quốc Việt Nam, quê hương yêu quý ngàn đời. Con thành thiện bà con quê thương, con yêu non sông gấm vó, con yêu lịch sử vẻ vang, con yêu đồng bào cần mẫn và con yêu chiến sĩ hào hùng. Sông cuồn cuộn máu chảy cuồn cuộn, núi kia cao xương chất cao hơn. Đất tuy nhỏ nhưng chỉ lớn, nước tuy nhỏ mà xanh.
Quan điểm của các nhà tâm lý là nếu đã có nhận thức, đã biết, đã ý thức, vấn đề xem như đã giải quyết được nửa đường. Vì chúng ta không thể làm gì trong sự u minh cả. Điều này, De Mello cũng có cùng quan điểm. Ông nói, hãy tìm ra nguyên nhân gây đau khổ và can đảm nhìn thẳng vào nó sẽ tự nhiên chấm dứt. Nếu chúng ta ý thức về tầm ảnh hưởng của hệ thống tư tưởng có sẵn trong đầu óc mình, để rồi không cho sự việc con người hay biến cố, nhất là bản thân mình là quan trọng, không bám víu vào những điều đó, chúng ta đã có thể kiểm soát chúng và đã cắt mất phần lớn quyền lực của chúng trên chúng ta. Sự bám víu có nghĩa là mình để cho những sự việc, con người điều khiển tâm trí, cảm xúc, và có khi cả hành động của chúng ta nữa. Nếu chúng ta bám víu vào một người, thì tức khắc niềm vui hay nỗi buồn của chúng ta đều tùy thuộc vào cách ứng xử, thái độ của người đó đối với chúng ta. Và như thế, về một phương diện nào đó là mình đã bị lệ thuộc rồi. Chúng ta làm điều này điều nọ để gây sự chú ý, để làm hài lòng họ, để gần, để được quý mến. Và nhiều khi chúng ta phải hy sinh những điều tốt lành của bản thân nữa. Vẫn biết trong tình yêu, sự lệ thuộc, mất mát có ý nghĩa của nó và chưa hẳn là mất tự do. Tuy nhiên, nếu không tỉnh thức, chúng ta vẫn có thể bị lụy. Nếu bám víu vào một đồ vật, mất nó, chúng ta sẽ buồn, sẽ tiếc, sẽ đau khổ. Nếu dính bén vào tiền bạc, chúng ta sẽ bị mãi lực của đồng tiền chi phối, lo làm kiếm tiền, coi trọng tiền hơn tình nghĩa, mất sức khỏe. Và mất tiền, chúng ta sẽ đau đớn vô cùng. Bám vào một người, dù là do tình cảm, cũng không ra khỏi vòng hệ lụy này. Mức độ bám víu hay dính bén và ham muốn đi đôi với sự lệ thuộc của chúng ta. Chúng ta lo lắng, tranh đấu, cố gắng có được, nhọc công căng thẳng để bám sát, để gìn giữ. Đau đớn, thất vọng nếu mất mát. Khi bám víu là chúng ta tự đưa mình vào sự kiểm soát của đối tượng. Muốn thoát khỏi, chúng ta cần tự giải thoát mình khỏi những ràng buộc bên ngoài ấy. Nói là bên ngoài vì đối tượng nằm ngoài bản thân chúng ta, nhưng nếu nói bên trong cũng hợp lý, vì chính trong ý nghĩ, trong sự chờ đợi mà chúng ta trở nên lệ thuộc. Thứ hai, những bước cụ thể. Sau đây là những phương thế cụ thể cần thiết giúp chúng ta tự giải thoát mình. Bước một là ý thức. Ý thức, nhận thức, biết những gì đã tạo nên cách suy nghĩ và phản ứng của bản thân bây giờ, yếu tố nào đã ảnh hưởng, đã kết tinh nên nó. Đây là con đường không thể tránh trong mọi nỗ lực xây dựng bản thân. Việc giáo hóa con người là đưa họ đến trình độ ý thức về mình, tìm lại cái nhân bản của chính mình. Làm sao thay đổi nếu vẫn ở mãi trong cõi vô minh? Theo thầy Khổng Tử, vô minh là nguồn gốc của đau khổ. Tâm vô minh tìm lạc thú, cố chiếm danh lợi, tạo nên phiền não đau khổ cho con người. Muốn thay đổi, chúng ta cần nỗ lực, cần ý chí, nhưng không có ý thức thì có thể đi trạch hướng vô hiệu hay có khi còn tạo nên sự thất vọng. Ý thức chính là kim chỉ nam của việc làm chủ đời mình vậy. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Vi An tạm ngưng một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới. Theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Con chỉ là tàu gần, được Chúa ta thành nên con, ta trao một quả tim, để yêu thương mọi người. Xin chúc tình nhỏ hẹn mặc lấy tinh thần rất vui để san chia niềm đau với muôn người khắp nơi.
Chuyện kể rằng có một tu sĩ đang trên đường trở về tu viện của mình, sau một ngày đi khất thực thì gặp một người ăn xin nghèo khổ trên đường. Người này mặc bộ quần áo rách rưới và có vẻ rất đói khát. Khi nhìn thấy người nghèo này, ngay lập tức vị tu sĩ cảm thấy thương xót và quyết định giúp đỡ. Ông tháo chiếc áo choàng quý giá của mình ra và trao cho người ăn xin. Một người bạn của ông là một trong các tu sĩ trong dòng, thấy vậy đã ngạc nhiên hỏi: sao ngài lại cho đi chiếc áo choàng của mình như vậy? Đó là một món đồ rất quý giá và không phải dễ dàng có được. Vị tu sĩ mỉm cười và trả lời: chúng ta không thể để những thứ vật chất cản trở con đường đến với Thiên Chúa. Những gì chúng ta có là những món quà mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, và chúng ta chỉ là những người quản lý chúng. Nếu tôi có thể giúp đỡ người khác trong lúc họ cần, thì đó chính là cách tôi thực hiện tình yêu của Chúa. Vị tu sĩ đó chính là Thánh Francisco Assisi, một vị thánh của lòng bác ái và nổi tiếng vì sự yêu thương, chăm sóc đối với người nghèo. Quý ông bà và anh chị em thân mến, câu chuyện mà chúng ta vừa nghe là một trong những giai thoại nổi tiếng về Thánh Francisco Assisi, vị thánh của người nghèo. Câu chuyện này không chỉ là một minh chứng về lòng bác ái của thánh nhân, mà còn phản ánh tinh thần sống khiêm nhường và tận hiến của ngài. Qua tuyên ngôn của mình, Thánh Francisco Assisi đã giúp chúng ta nhận ra rằng lòng bác ái chân chính không phải chỉ là giúp đỡ tha nhân bằng những thứ nhỏ bé mình có, mà là sẵn sàng từ bỏ cả những thứ quan trọng và quý giá nhất để phục vụ người khác. Thánh nhân không chỉ cho đi những thứ vật chất, mà còn sẵn sàng trao tặng những gì quý giá nhất trong đời sống tâm linh của mình, đó là quyển kinh thánh quý giá. Qua đó, ngài muốn dạy chúng ta rằng, sự sẻ chia không chỉ là về vật chất, mà còn là về những giá trị tinh thần, những điều có thể nâng đỡ và biến đổi trái tim của con người. Mùa chay là một thời gian quý giá mà chúng ta được mời gọi nhìn lại bản thân, ăn năn sám hối và sống cuộc sống thánh thiện hơn. Đây là thời điểm để chúng ta thanh lọc tâm hồn, từ bỏ những thói quen xấu và hướng về Thiên Chúa. Một trong những hành động quan trọng mà giáo hội mời gọi chúng ta trong mùa chay chính là thực thi những việc bác ái. Làm việc bác ái không chỉ đơn giản là cho đi một phần tài sản vật chất của mình, mà là một hành động thể hiện tình yêu thương vô điều kiện đối với người khác, đặc biệt là những người nghèo khổ, thiếu thốn. Trong ý nghĩa đó, mùa chay là cơ hội để chúng ta nhận ra rằng những gì mình đang có không có được bằng sức riêng mình, nhưng là nhờ tình thương của Chúa. Do vậy, việc chia sẻ của cải vật chất hay những tài năng mà mình có là một cách để chúng ta thể hiện lòng biết ơn và đền đáp lại tình yêu của Thiên Chúa. Trong đời sống hàng ngày, nhiều người có quan niệm là kẻ cho đi sẽ được nhận lại. Tuy nhiên, thực hành việc bác ái với mong muốn nhận lại những điều tốt đẹp cho mình không nên là thái độ của người Kitô hữu chúng ta. Chính khi trao gửi những món quà không phải chỉ là vật chất, mà là tình yêu, sự quan tâm và lòng nhân ái dành cho nhau, chúng ta được nhận lại sự bình an và hạnh phúc. Ước gì mỗi người trong chúng ta luôn ý thức rằng, việc bác ái không chỉ là một nghĩa vụ hay một hành động bên ngoài, mà là một thái độ sống của những người thuộc về Đức Kitô. Chắc chắn rằng, Thiên Chúa không bao giờ bỏ qua một hành động nhỏ bé nào của chúng ta, dù là một nụ cười, một lời động viên hay một sự giúp đỡ tận tâm dành cho tha nhân.
Con chỉ là tàu gần được Chúa tác thành nên con, tặng cho một quả tim để yêu thương mọi người. Xin cho tình nhỏ hẹn mặc lấy tinh thần rất sung để san chia niềm đau với muôn người khắp nơi. Anh thương người buồn phiền, cảm thấu niềm vui đơn sơ, là cho một tình yêu đến từ lòng Giê-xu. Anh giúp người thật nguyện vượt thoát qua mọi niềm đau, thì chính mình cảm nếm bao niềm hạnh phúc bình an. Lạy Chúa, con nguyện theo Chúa suốt đời con, đem tình bác ái đến muôn người. Lạy Chúa, con chỉ muốn sống cho Ngài thôi, giao niềm tin mến đến mọi nơi.
Lạy Chúa, cuộc đời của chúng con đong đầy biết bao ân huệ của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con biết sống mùa chay này với một tâm hồn rộng mở và sẵn sàng chia sẻ cho tha nhân những của cải vật chất mình có với trọn niềm mến yêu. Amen.
Con chỉ là tàu vật được Chúa tác thành nên con, tặng cho một quả tim để yêu thương mọi người. Xin chút tình nhỏ hẹn mặc lấy tinh thần Giê-xu để san chia niềm đau với muôn người khắp nơi. Anh thương người buồn phiền, cảm thấu niềm vui đơn sơ, là cho một tình yêu đến từ lòng Giê-xu. Anh giúp người thật nguyện vượt thoát qua mọi niềm đau, thì chính mình cảm nếm bao niềm hạnh phúc bình an. Lạy Chúa, con nguyện theo Chúa suốt đời con, đem tình bác ái đến muôn người. Lạy Chúa, con chỉ muốn sống cho Ngài thôi, giao niềm tin mến đến mọi nơi. Anh lâm cảnh lạc đường, hãy đi đến bên nguồn tình thương để cảm nghiệm tình sâu của Chúa Giê-xu. Sao ta lại buồn sầu, tìm đến tình yêu Giê-xu. Ngài bên ta mọi nơi, bên đến ta mọi thời. Ta đâu sợ thiệt thòi, vì có Chúa ở với ta. Yêu thương là mặc lấy Đức Kitô.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.